Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày 25 tháng 11, thứ sáu trong tuần lễ thứ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 21, câu 29 đến 33. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta bước sang phụng vụ của năm mới, phụng vụ của mùa vọng. Tin mừng của những ngày cuối cùng năm phụng vụ mời gọi chúng ta hướng tầm mắt về ngày cánh chung, ngày trung thẩm, ngày quang lâm của Chúa. Cách riêng tin mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại cho chúng ta lời mời gọi của Chúa Giêsu: Hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã đến. Từ quan sát những hiện tượng thiên nhiên, chúng ta có thể nhận ra những dấu chỉ của thiên nhiên biến đổi. Khi quan sát những dấu chỉ của thời đại, chúng ta nhận ra điều gì Thiên Chúa sẽ thực hiện trong thế giới con người. Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua những biến cố của thời đại, qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống. Thiên Chúa vẫn lên tiếng, chỉ có điều con người có nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong thế giới hay không? Con người có nhận ra thánh ý Thiên Chúa được biểu lộ qua chính quyển sách là thế giới này, là công trình thụ tạo mang dấu vết của Thiên Chúa? Chúng ta có nhận ra điều Chúa muốn trong chính thế giới của chúng ta đang sống hôm nay với đầy rẫy những dấu chỉ mà những ai chịu khó lắng đọng thì sẽ nhận ra ý nghĩa của những dấu chỉ đó? Chắc chắn trời đất sẽ qua đi, chắc chắn trời mới đất mới sẽ đến, chắc chắn ngày quang lâm của Chúa sẽ được thực hiện, nhưng không ai trong chúng ta biết đó là ngày hôm nay, ngày mai hay là trăm năm, ngàn năm sau nữa. Thiên Chúa vẫn để cho chúng ta không biết đích xác ngày nào là ngày Chúa quang lâm, để chúng ta luôn tỉnh thức, để chúng ta luôn sẵn sàng, để chúng ta luôn đọc các dấu chỉ của thời đại mà chuẩn bị cho cuộc đón tiếp con một Thiên Chúa. Xin cho chúng ta đừng bao giờ trở thành những kẻ ngủ quên hay những người vẫn đang lơ đãng, đang hưởng thụ cuộc đời mình mà không nhận ra cứu cánh chúng ta hướng đến. Xin cho lời Chúa luôn thức tỉnh và mời gọi chúng ta có thái độ sẵn sàng đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Trước khi Chúa quang lâm đến với toàn thể vũ trụ này, có thể đó là ngày quang lâm của chính bạn và tôi, ngày quang lâm của mỗi người, ngày mà chúng ta ra trước tòa phán xét của Chúa. Ngày đó chẳng ai biết hôm nay hay ngày mai, 5 năm hay 10 năm nữa. Xin cho mỗi chúng ta không sợ hãi ngày của Chúa, nhưng luôn sẵn sàng, vì sẵn sàng sẽ giúp chúng ta sống một thái độ tích cực với Chúa cũng như với tha nhân, để chúng ta biết sinh huê lợi những nén bạc Thiên Chúa trao phó cho cuộc đời mình, để chúng ta sẵn sàng trả lời với Chúa về đời sống của mỗi chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tin rằng chắc chắn Chúa sẽ quang lâm. Chúng con tin rằng chắc chắn sẽ có ngày chúng con tạm biệt cuộc đời dương thế để về với Chúa. Xin cho ngày đó không làm cho chúng con hoảng loạn. Và dẫu chúng con có yếu đuối, bất toàn và tội lỗi đến đâu, xin đừng để chúng con đánh mất niềm hy vọng và lòng xót thương của Chúa. Xin mời chúng con ra trước tòa Chúa với tất cả niềm tin tưởng, với tâm tình mến yêu và sự sâu thẳm mỗi người. Chúng con thưa lên với Chúa Cha: Lạy Chúa, chúng con là Giê-xu của Chúa đây. Xin Chúa thương đón nhận. Amen.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ban lãnh đạo tạm thời cho Caritas quốc tế. Hôm 22 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sắc lệnh loại bỏ toàn bộ ban lãnh đạo tổ chức Caritas quốc tế và bổ nhiệm các đặc ủy tạm thời lãnh đạo cơ quan này theo ý tòa thánh, với tất cả các quyền hạn theo các quy chế và luật lệ liên hệ. Mục đích là để cập nhật các quy chế và quy luật của Caritas quốc tế hầu hoạt động hữu hiệu hơn, đồng thời chuẩn bị cho đại hội tới đây dự kiến vào tháng 5 năm tới. Cùng với quyết định trình đầy, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông Pier Francesco Pinelli làm đặc ủy của ngài, với sự phụ giúp của bà Maria Amparo Alonso Escobar, hiện phụ trách về vấn đề hỗ trợ chính sách của Caritas quốc tế, và linh mục Manuel Marucao giảng tên, vì đồng hành với tinh thần cho các nhân viên của tổ chức tác ái này. Trong thời gian Caritas quốc tế ở dưới chế độ đặc ủy này, sẽ ngưng tất cả các bổ nhiệm lãnh đạo trong tổ chức này. Sắc lệnh của Đức Thánh Cha nói rằng, việc ngài bổ nhiệm các đặc ủy Caritas quốc tế không ảnh hưởng gì tới sự điều hành các tổ chức thành viên của Caritas quốc tế và các hoạt động liên đới trên thế giới của họ, trái lại sẽ giúp củng cố thêm. Đức Thánh Cha đi tới quyết định trình bày sau một năm kiểm chứng về cách làm việc của Caritas quốc tế. Không có những bằng chứng về sự quản trị sai trái về tài chính hoặc những cách cư xử không thích hợp về tính dục, nhưng sự kiểm chứng cho thấy có những vấn đề hoặc lãnh vực đó phải được cấp thiết quan tâm. Ngoài ra, có những thiếu sót về các thủ tục quản trị với hậu quả tiêu cực cả về tinh thần đồng bộ và tinh thần của các nhân viên. Caritas quốc tế là một liên đoàn gồm 162 tổ chức cứu trợ công giáo phát triển với các dịch vụ xã hội hoạt động tại hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn cầu, trong đó có Caritas Công giáo Việt Nam. Sứ mạng của các tổ chức thành viên là làm việc để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đặc biệt cho những người nghèo và người bị áp bức. Đức Hồng Y Antonio Tagle, người Philippines, thuộc Bộ Loan báo tin mừng, cho đến nay là chủ tịch của Caritas quốc tế và vị tổng thư ký là ông Aloysius John, người Pháp gốc Ấn Độ. Đức Hồng Y Tagle được Đức Thánh Cha yêu cầu phụ giúp vị đặc ủy của Caritas quốc tế, đặc biệt lo về những quan hệ với các giáo hội địa phương và các tổ chức thành viên của Caritas quốc tế. Đặc ủy của Caritas quốc tế, ông Pier Francesco Pinelli, là một kỹ sư khi còn trẻ đã dấn thân trong các hoạt động thiện nguyện. Ông từng làm quản trị thừa ủy, rồi làm chủ tịch của ba công ty năng lượng cỡ lớn. Từ năm 2012, ông làm tư vấn và quản trị tạm thời, đặc biệt trong lĩnh vực thứ ba. Năm ngoái, ông được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Tòa Thánh về thẩm định của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Ủy ban của Bộ này để thẩm định về phân bổ di dân và tị nạn. Trong công tác mới, ông hoạt động với Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đức Hồng Y Antonio Tagle đã tuyên đọc sắc lệnh trên đây của Đức Thánh Cha cho các tham dự viên Đại hội của Caritas quốc tế ở Roma hôm 22 tháng 11 vừa qua, và ngài nói rằng, quyết định của Đức Thánh Cha là kết quả của một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng và độc lập. Hiện diện trong buổi họp cũng có Đức Hồng Y Michael Cerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đức Hồng Y Tagle đã giới thiệu với mọi người hiện diện ban lãnh đạo mới và lâm thời do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Bác sĩ câu lạc bộ bóng đá Atletico Madrid chữa bệnh đau đầu gối cho Đức Thánh Cha. Bác sĩ trưởng của câu lạc bộ bóng đá Atletico Madrid, Tây Ban Nha đã được thỉnh cầu chữa trị bệnh đau đầu gối cho Đức Thánh Cha. Đó là ông José María Villalón, một bác sĩ nổi bật trong việc chữa trị cho các cầu thủ bóng đá từ năm 1995. Các giới chức y tế của Vatican đã xin ông giúp cải tiến khả năng đi lại của Đức Thánh Cha và ngăn chặn quá trình viêm khớp của ngài mà không dùng đến phẫu thuật. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Công giáo Cope của Tây Ban Nha hôm 21 tháng 11 vừa qua, bác sĩ Villalón cho biết ông đã được Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Madrid mời sang Vatican thăm Đức Giáo Hoàng và cùng với các chuyên gia y tế khác của Vatican xem có thể giúp ngài được không. Ông nói, thật là một vinh dự khi có một bệnh nhân như vậy, và nhất là đó cũng là một trách nhiệm đối với một nhân vật thế giới. Bác sĩ Trò biết là đã rất hồi hộp khi nói chuyện lần đầu tiên với Đức Giáo Hoàng, cảm thấy sức ép làm sao để phục hồi khả năng đi lại cho Ngài. Đức Thánh Cha nói rõ với ông là không muốn chịu một cuộc phẫu thuật nào khác sau cuộc giải phẫu ruột già hồi tháng 7 năm ngoái. Vị bác sĩ cũng kể rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco rất dễ thương, tử tế, nhưng là một bệnh nhân rất ngoan cố, theo nghĩa là Ngài quyết định không muốn phẫu thuật. Nhiều biện pháp trị liệu truyền thống được đề nghị cho Ngài. Đức Giáo Hoàng cũng không phải là một bệnh nhân thông thường vì chương trình bận rộn của Ngài, nhưng tôi lạc quan, Đức Giáo Hoàng có thể được trợ giúp. Bệnh đau đầu gối của Đức Thánh Cha gia tăng trong chuyến công du mới đây của Ngài tại Bà Rành. Ngài không thể đi dọc theo lối đi của máy bay để đích thân chào các ký giả cùng đi trong chuyến bay từ Roma. Những ngày gần đây, trong các buổi tiếp kiến và cuối tuần viếng thăm tại Asti, Bắc Ý vừa qua, người ta thấy Đức Thánh Cha tự đi lại được một chút mà không phải ngồi xe lăn. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine và thế giới. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt là tại Ukraine. Đây là lần thứ 100 Đức Thánh Cha lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine, từ sau khi nước này bị Nga tấn công và tiếp tục bị pháo kích từ ngày 24 tháng 2 năm nay. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 23 tháng 11 vừa qua, trước sự hiện diện của gần 1.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và sự chấm dứt mọi cuộc xung đột, với những ý nghĩa đặc biệt đối với những đau khổ kinh khủng của nhân dân Ukraine yêu quý bị mọi tàn cường. Về vấn đề này, thứ bảy tới đây là kỷ niệm cuộc diệt chủng kinh khủng Holodomor, diệt chủng bằng nạn đói năm 1932-1933 do Stalin tạo ra ở Ukraine. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân cuộc diệt chủng này và cầu cho những người Ukraine yêu quý, các trẻ em, phụ nữ, người già, ngày nay đang chịu tử đạo vì cuộc tấn công. Tin Roma, chuẩn bị hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô. Hang đá máng cỏ Giáng sinh sẽ được đưa tới và bố trí tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 3 tháng 12 tới đây từ làng Sufrio ở Campania, miền Udine, đông Bắc Ý. Năm nay, đến lượt dân địa phương ở Sufrio nhận làm hang đá ở thủ đô giáo hội, gồm 18 pho tượng, được xếp trên một diện tích 116m² và được chiếu soi bằng 50 điểm sáng. Công trình này do một toán thợ thủ công bằng gỗ ở miền Friuli Venezia Giulia, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Stefano Comelli, giám đốc nghệ thuật của dự án, linh mục Gianni Bogdin và nhiều người khác, trong đó có cả nghệ nhân người Ukraine, ông Alexander Sininher ở Ý từ năm 1999. Năm 2020, Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican đã đón nhận sự sẵn sàng của làng Sufrio thực hiện hang đá Giáng sinh ở quảng trường Thánh Phêrô. Trong hai năm qua, 18 nghệ nhân đã sáng tác 18 pho tượng hang đá Giáng sinh. Tổng cộng, các tượng hang đá này nặng 16,8 tấn. Hang đá được trưng ở quảng trường Thánh Phêrô cho đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng năm tới 2023. Trước kia, Phủ Thống đốc thành Vatican mỗi năm chi nửa triệu euro cho việc thực hiện hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng từ khi có chương trình cải tổ và tiết kiệm chi phí cho hang đá, nhiều nơi đã tình nguyện thực hiện các hang đá để giới thiệu nghệ thuật và miền của địa phương họ, và Vatican thường chỉ phải chi khoảng vài chục ngàn euro cho các công trình này. Tin Nam Sudan. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Sudan cổ võ giải quyết vấn đề tị nạn nội địa. Đức Cha Yunam Kome Trili, Giám mục Giáo phận NOBX, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Sudan, kêu gọi cấp thiết giải quyết vấn đề những người phải di tản nội địa vì xung đột tại nước này. Nam Sudan là quốc gia Đức Thánh Cha hứa sẽ đến viếng thăm vào đầu năm tới đây sau chuyến viếng thăm hụt hồi tháng 7 năm nay. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đưa tin tình trạng những người di tản nội địa ngày càng trở nên trầm trọng vì những cuộc xung đột giữa bộ tộc Mok và Tigris Tin Ca tại quận Anit Romame. Đức Cha Trili mới đến thăm một vụ tại giáo xứ Saint Mary ở vùng này, còn này kêu gọi tổ chức bác ái Caritas Nam Sudan cũng như các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc cấp thiết can thiệp để trợ giúp những người tản cư ở vùng APE, cung cấp lương thực và chăm sóc y tế cho những người thuộc quận Anip và Agor. APE là vùng rộng hơn 10.500 cây số vuông nằm ở biên giới giữa hai nước Sudan và Nam Sudan, được một quy chế quản trị đặc biệt theo hiệp định về vùng này. Đức tranh chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Sudan cũng kêu gọi chính phủ hai nước Sudan và Nam Sudan mời gọi các tổ chức từ thiện phi chính phủ và các cơ quan Liên Hiệp Quốc mau lẹ cứu trợ nhân đạo cho dân chúng. Hồi tháng 2 năm nay, vì sự tranh giành đất đai tại một khu chợ ở địa phương đã bùng lên cuộc xung đột mới giữa bộ tộc Nok và Dinka thuộc tỉnh Abyei và Dinka Uyik thuộc bang Warab. Theo các nguồn tin địa phương, mùng 10 tháng 11 vừa qua, những vụ bạo động, đốt phá nhà cửa, cướp bóc tài sản đã làm cho nhiều người chết và hàng ngàn người thuộc cả hai bộ tộc phải tản cư. Tình trạng thực là bi thảm. Trong buổi tiếp kiến hôm 19 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cho biết ngài có ý định đến thăm Nam Sudan vào đầu năm tới.
Điên kỳ thứ ba, chân dân Chúa bước đi con đường hiệp hành, buồn con tim khắp dấu hồi hoàn vũ, nơi kết với nhau nên nhịp đập yêu thương, thắp sáng cuộc đời bằng ngọn đua sức tin sang ngời, cùng nhau hiệp tu, cùng nhau tham gia, đừng vì sự phụ. Con đường nghiệp hành, biết lắng nghe tiếng kêu mời của Chúa, biết nỗi yêu thương nên một đời nhân chứ. Hôm ta thứ ba, bằng nhiệt tâm sức thân không buồn, cùng nhau hiệp tu, cùng nhau tham gia, đừng tin nhau buồn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm nay, cả thế giới, đặc biệt là người dân Hàn Quốc hết sức bàng hoàng trước sự việc đau buồn là có hơn 150 người trẻ đã thiệt mạng khi tham gia lễ hội Halloween tại một con hẻm nhỏ ở Itaewon thuộc thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Có khoảng 100.000 người đã đổ xô đến các đường phố ở Itaewon để tham gia lễ hội Halloween vào tối ngày 29 tháng 10 năm 2022. Đây là lễ hội lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây và là lễ hội Halloween đầu tiên sau 3 năm bị kiềm chế vì đại dịch ở Hàn Quốc. Theo lời kể của các nhân chứng, thì ban đầu mọi người đều vui chơi rất vui vẻ và yên bình. Tuy nhiên, vào sau 10 giờ tối, dòng người từ nhiều hướng bắt đầu đông hơn. Sự hỗn loạn bắt đầu xảy ra ở một góc đường nhỏ hơi dốc nằm gần ga Itaewon, khi mọi người bắt đầu đùng đẩy nhau vào một con hẻm nhỏ, nơi kết nối với khá nhiều quán bar và câu lạc bộ từ đường chính, thì thảm kịch xảy ra. Một số người vấp ngã trên đường dốc, kéo theo những người xung quanh cũng ngã theo, gây ra ùn tắc, trong khi đám đông vẫn tiếp tục chen về phía trước. Nhiều người bị chèn ép đến mức không thể nhúc nhích, chịu áp lực mạnh trên nội tạng, dẫn đến tình trạng ngạt thở và thiệt mạng. Theo kết quả điều tra, có khoảng 156 người đã thiệt mạng trong vụ dẫm đạp này. Đa số các nạn nhân là người trẻ, trong độ tuổi đôi mươi, với những ước mơ, hoài bão đang hết sức tươi đẹp. Đó là nam ca sĩ diễn viên Hàn Quốc 25 tuổi, là nữ hoạt náo viên ở xứ sở Kim Chi 24 tuổi, là cô người mẫu đến từ Nhật Bản chỉ mới 26 tuổi, và có cả cô thiếu nữ người Việt Nam vừa mới 21 tuổi. Đang là du học sinh tại Hàn Quốc từ năm 2019. Những bạn trẻ ấy đều đột ngột rời khỏi cuộc đời này một cách bất ngờ, khi đang tận hưởng những niềm vui của ngày lễ hội, để lại bao thành công, dự tính và ước mơ còn dang dở. Biến cố đau buồn ấy xảy ra khi tháng 11, khoảng thời gian đặc biệt gọi về những nhớ thương và lời cầu nguyện cho bao người đã ra đi trước chúng ta, dù là những người ruột thịt, thân quen, hay ai đó rất xa lạ trong thảm họa ở Itaewon. Quý vị và các bạn thân mến! Sinh lão bệnh tử là chu kỳ sống của một đời người. Con người được sinh ra trong cuộc đời, già đi theo năm tháng, vướng mắc những chứng bệnh nơi thân xác và cuối cùng là chết đi, thân hình biến mất khỏi trần gian này. Có nhiều người đã đi hết chu kỳ sống đó, sinh lão bệnh rồi tử, nhưng cũng có nhiều người chỉ mới sinh ra trên đời đã phải chết đi, và cũng có bao người chưa kịp biết già là gì, chưa nếm thử bệnh ra sao thì cái chết đã đến mất rồi. Thật ngậm ngùi biết bao cho những người thợ dệt đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Không riêng gì hơn 150 bạn trẻ đã thiệt mạng trong thảm họa ở Itaewon trong đêm 29 tháng 10 vừa qua, có biết bao người khác, bất kể trẻ hay già, cũng đã phải từ giã cõi đời một cách bất ngờ, bỏ lại những ước mơ, sự nghiệp, hoài bão và để lại bao nỗi nhớ niềm thương cho những người thân yêu của mình. Ai cũng biết rằng mình sẽ phải chết, nhưng không ai có thể biết được mình sẽ chết lúc nào, ở đâu và như thế nào. Thật chẳng lạ gì khi đối diện cái chết sau những năm tháng vật lộn với bạo bệnh. Nhưng ngỡ ngàng biết bao khi cái chết đến trong lúc người ta đang khỏe mạnh, đang thành công và đang tận hưởng bao thú vui, hạnh phúc trong tầm tay mình. Do vậy mà Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta rằng, ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu chúng ta, khi chúng ta không hề hay biết, cũng không thể ngờ được. Người cũng không ngừng mời gọi chúng ta phải luôn đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời hay ngủ quên trong những đam mê và lợi lộc trần thế, mà lãng quên việc chuẩn bị hành trang chu đáo cho ngày cái chết đến gõ cửa đời mình. Bao lâu chúng ta còn được sống, là bấy lâu chúng ta còn được Chúa trao cho cơ hội để dệt cuộc đời mình bằng những yêu thương và tận tâm phục vụ tha nhân để làm vinh danh Chúa. Cái chết của những người xung quanh nhắc chúng ta nhớ rằng mình hãy biết sống từng giây phút hiện tại cho tốt và ý nghĩa, để bất cứ lúc nào Chúa đến, chúng ta cũng đã sẵn sàng và vui mừng diện kiến Chúa. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm họa vừa xảy ra ở Itaewon. Xin Chúa thương đưa linh hồn họ sớm về nước Chúa và ban ơn an ủi, nâng đỡ cho gia đình họ trong lúc đau thương này.
Lạy Chúa, Ngài là Đấng từ bi. Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương. Xin thương xót những linh hồn trong nơi luyện ngục, nắng ngày đêm kêu thốt lắm cầu Chúa ơi. Xin Chúa thương, thương thứ tha.
Lạy Chúa, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho linh hồn của những người trẻ vừa qua đời trong thảm họa ở Itaewon được nghỉ yên trong Chúa, và xin cho ánh sáng ngàn thu của Chúa chiếu soi trên linh hồn của họ. Amen.
Khi một người nằm xuống sát thân về với cát bụi, phận người quá mong như hoa nở rồi sẽ tan nhớ. Vào đời là những ước mơ, những mong chờ trời mãi không ngơi. Chờ Chúa đến gọi mơ, xin đáp lời theo tiếng Ngài mà thôi. Lạy Chúa, Ngài là Đấng từ bi. Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương. Xin thương xót những linh hồn trong nơi lệ buồn, đang ngày đêm kêu thấu khấn cầu Chúa. Chúa ơi, xin Chúa thương, thương thứ tha, giang cánh tay dẫn con vào hạnh phúc thiên đàng. Xin Chúa thương, thương thứ tha, giang cánh tay dẫn con vào hạnh phúc thiên
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.